Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư ngày 12 tháng 3 năm 2025, thứ Tư trong tuần thứ nhất mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 29 đến câu 32. Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã làm một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy." Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. Người Do Thái đòi dấu lạ, người Hy Lạp tìm triết lý, còn chúng tôi rao giảng Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh thập giá. Trong lời khẳng định trên, Thánh Phaolô, người tự xưng là Do Thái hơn cả người Do Thái, đã nêu bật nạo trạng của dân tộc ngài. Quý ông bà và anh chị em thân mến, người Do Thái xưa kia luôn đòi các ngôn sứ làm dấu lạ để chứng minh lời mình tuyên bố. Và dĩ nhiên, họ đòi dấu lạ nơi những ai tự xưng mình là ngôn sứ. Chúa Giêsu cũng không thoát khỏi sự chờ đợi này. Trong suốt giai đoạn hoạt động công khai, ngài không chỉ bị thách đố làm dấu lạ, mà ngay khi dự chay 40 đêm ngày để chuẩn bị sứ vụ rao giảng tin mừng, người đã bị cám dỗ thực hiện dấu lạ như biến đá thành bánh, gieo mình xuống từ đỉnh đền thờ để minh chứng ngài là con Thiên Chúa. Cuộc thách đố này còn kéo dài khi ngài bị đóng đinh trên thập giá. Lúc ấy ngài bị thách thức: "Nếu ông là con Thiên Chúa, hãy xuống khỏi thập giá." Trong bài tin mừng hôm nay, những luật sĩ và biệt phái đến xin Chúa Giêsu cho họ thấy một dấu lạ, nhưng điều ngài muốn nơi họ là họ phải tẩy sạch khỏi não trạng của họ những định kiến, mà qua đó họ vẽ sẵn một khuôn mặt, một hình ảnh đấng cứu thế, và họ đòi buộc Chúa Giêsu phải mang lấy và phải hành động rập theo khuôn mẫu ấy. Trước thái độ đó, Chúa Giêsu mượn hình ảnh của ngôn sứ Giô-na để nói về ngài. Ngôn sứ Giô-na đã đến Ninive để rao giảng sự sám hối. Tất cả các phép lạ của Chúa Giêsu cũng đều nhằm nói lên sứ mạng của ngài là kêu gọi sám hối. Ngôn sứ Giô-na đã ở trong bụng kình ngư 3 ngày 3 đêm. Giáo hội tiên khởi đã xem đây như một dấu chỉ loan báo chính cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Như vậy, nếu có một dấu lạ cả thể mà Chúa Giêsu thực hiện để đáp lại thách thức của người biệt phái, thì dấu lạ đó không gì khác hơn chính là cái chết của ngài, chết để nên lời, và lời ấy chính là lời của yêu thương. Ngày nay, không thiếu những người Kitô hữu cũng thách thức Thiên Chúa. Cũng như những người biệt phái và Pha-ri-sêu, họ đòi Thiên Chúa phải làm một dấu lạ cả thể nào đó thì họ mới tin nhận ngài. Nhưng mãi mãi, Thiên Chúa sẽ không bao giờ hành động như thế. Ngài mãi mãi vẫn là Thiên Chúa của tình yêu. Ngài đã nhập thể làm người và sống cho đến tận cùng thân phận làm người. Cái chết thập giá vốn là tuyệt đỉnh của thân phận làm người, do đó đã trở thành dấu lạ cả thể nhất mà Thiên Chúa đã thực hiện, đó là dấu lạ của tình yêu. Thiên Chúa vẫn tiếp tục bày tỏ dấu lạ cả thể ấy. Trong trái tim mỗi người, Thiên Chúa đã đặt vào đó sức mạnh vĩ đại nhất là tình yêu. Sức mạnh ấy không ngừng nung nấu con người. Sức mạnh ấy đang được thể hiện qua những nghĩa cử mà chúng ta có thể bắt gặp mỗi ngày. Đó là những phép lạ cả thể nhất mà Thiên Chúa đang tiếp tục thực hiện trong lịch sử loài người. Tình yêu vốn là sức mạnh vĩ đại nhất, nhưng thường lại được bày tỏ qua những cử chỉ bé nhỏ và âm thầm nhất. Một nụ cười thân ái, một cái vắt tay, một lời an ủi, một cử chỉ tử tế, một ánh mắt cảm thông và tha thứ. Đó là những cử chỉ nhỏ, nhưng lại là biểu hiện của dấu lạ cả thể nhất là tình yêu. Lạy Chúa Giêsu, chúng con vẫn thường chê trách dân Do Thái xưa kia cứng lòng, nhưng nhìn lại mình, chúng con lại không nhận ra Chúa đang kêu gọi chúng con hoán cải mỗi ngày qua lời Chúa mà chúng con có cơ hội tiếp xúc. Xin cho chúng con trong mùa chay thánh này biết lắng nghe lời Chúa hơn, để nhờ ánh sáng lời Chúa soi dẫn, chúng con thực tâm hoán cải và trở nên con người mới. Amen.
Hãy quay về với Chúa Cha nhân từ, hãy quay về tin nhận ơn tha thứ. Người hãy quay về trông cậy nơi Thiên Chúa, đấng muôn đời luôn giàu lòng xót thương. Như người cha luôn mong đứa con quay về, lòng hân hoan khi thấy bóng con từ xa. Bao ngày qua yêu thương Chúa luôn chờ ta kiếp hồi tâm bước chân quay về. Hãy quay về với Chúa Cha nhân từ, hãy quay về tin nhận ơn tha thứ. Người hãy quay về trông cậy nơi Thiên Chúa, đấng muôn đời luôn giàu lòng xót thương. Như chủ chiên ra đi kiếm con chiên lạc, và nâng niu âu yếm gác trên bờ vai. Cha tình thương mong không mất đi một ai. Người ơi chớ ngủ mê mãi trong đêm dài. Chúa Cha nhân từ, hãy quay về tin nhận ơn tha thứ. Người hãy quay về trông cậy nơi Thiên Chúa, đấng muôn đời luôn giàu lòng xót thương. Dẫu mẹ cha quên đi chính con riêng mình, thì bên ta Thiên Chúa vẫn luôn chờ che. Dẫu phàm nhân vô ơn bước trong lầm mê, thì Thiên Chúa hằng luôn tín chung câu thề. Hãy quay về với Chúa Cha nhân từ, hãy quay về tin nhận ơn tha thứ. Người hãy quay về trông cậy nơi Thiên Chúa, đấng muôn đời luôn giàu lòng xót thương. Hãy quay về với Chúa Cha nhân từ, hãy quay về tin nhận ơn tha thứ. người hãy quay về trông cậy nơi Thiên Chúa, đấng muôn đời luôn giàu lòng xót thương.